Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong đàn Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Do vào được nơi rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng sanh sang tham. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong Thi La Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Do vào được nơi rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng chấp tội, cũng chẳng chấp không tội. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong Sẵn Đề Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Do vào được nơi rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng sanh sân nhuế. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Do vào được nơi rốt ráo không, nên Bồ Tát thường tinh tấn, chẳng sanh giải đãi. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong Thiền Na Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Do vào được nơi rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng loạn, chẳng muội, chẳng tham đắm thiền vị. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Do vào được nơi rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng sanh ngu si. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trú trong sáu pháp Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã. Vào được rốt ráo không, nên chẳng thấy có đi hay đến, chẳng thấy có thí hay thọ, chẳng thấy có trì giới hay phạm giới, chẳng thấy có nhẫn nhục hay sân nhuế, chẳng thấy có tinh tấn hay giải đãi, chẳng thấy có định hay loạn, chẳng thấy có trí huệ hay ngu si. Lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng còn phân biệt bố thí, giới không bố thí, trì giới, giới phạm giới, nhẫn nhục giới sân nhuế, tinh tấn giới giải đãi, định giới loạn, trí huệ với ngu si. Bồ Tát cũng chẳng phân biệt khinh khi, não hại với cung kính cúng dường. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong sáu pháp Ba La Mật như vậy nên được vô lượng công đức. Các hàng thanh văn, bích chi Phật chẳng có được những công đức như vậy nên chẳng sao sánh kịp Bồ Tát. Đại Bồ Tát đầy đủ các công đức thành tựu chúng sanh và thanh tịnh Phật độ như vậy, mau được vô thượng Bồ Đề, mau thành bậc nhất thiết chủng trí. Luận: Bồ Tát từ sơ phát tâm đã vì Tát Bà Nhã mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật, quán hết thảy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng sanh tham tâm. Hai công đức này mở đường vào Tát Bà Nhã. Vì sao? Vì ở nơi rốt ráo không thì chẳng còn có sang tham, nên sang tham được đoạn trừ tận gốc rễ. Có như vậy mới được đầy đủ đàn Ba La Mật, dẫn đến biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng là rốt ráo không, nên chẳng còn sanh si tâm. Vì sao? Vì ở trong Phật Pháp chẳng có đi hay đến, chẳng có thí hay thọ, chẳng có trì giới hay phạm giới, chẳng có nhẫn nhục hay sân nhuế, chẳng có tinh tấn hay giải đãi, chẳng có định hay loạn, dẫn đến chẳng có trí huệ hay ngu si, tất cả đều bình đẳng không khác. Hỏi: Nếu nói như vậy thì hành bố thí Ba La Mật đâu có ích lợi gì? Đáp: Phật dạy, Bồ Tát hành bố thí chẳng niệm có người thí, có kẻ thọ, có vật thí. Vì sao? Vì nếu chấp có ta là người hành bố thí thì sanh kiêu mạn, nếu niệm chỗ sở thí thì rơi về tà kiến. Hỏi: Vì sao nói Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng chẳng niệm có không, là hạng Bồ Tát có trí huệ Bát Nhã, có tâm kiên cố như núi Tu Di, dù gió thổi mạnh cả bốn bên cũng vẫn chẳng có lay động? Đáp: Ở trong bất cứ tình huống nào, dù được tán thán hay được cúng dường, dù bị khinh khi hay bị não hại, Bồ Tát vẫn giữ tâm bình thản, chẳng hề lay động. Vì sao? Vì theo như lời Phật dạy thì chẳng có ai tán thán cúng dường, chẳng có ai khinh khi não hại, cũng chẳng có ai được tán thán cúng dường, chẳng có ai bị khinh khi não hại cả. Bởi vậy nên khi được người tán thán cúng dường, Bồ Tát chẳng sanh cao tâm, chẳng sanh tự mãn. Khi bị người có ác tâm đến phỉ báng, khinh khi não hại, Bồ Tát chỉ nhẫn nhục chịu đựng hoặc im lặng xa lánh họ, chẳng chút oán ghét thù hận. Hơn thế nữa, đối với hạng người ác tâm nói nơi đây, Bồ Tát lại còn thâm tâm từ niệm họ, dùng mọi phương tiện cứu độ họ, thương họ như thương con dại. Vì sao? Vì nhẫn nhục và từ bi là những phương tiện lực thầm thâm di diệu, nên Bồ Tát thường tùy thuận thanh tịnh nghiệp mà duyên chúng sanh nhằm hóa độ họ. Bồ Tát làm các việc rất khó làm, thắng hơn các hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát có đầy đủ Phật Pháp như vậy mới có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, mau được vô thượng Bồ Đề, mau thành bậc nhất thiết chủng trí. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, giữ tâm bình đẳng ở nơi hết thảy chúng sanh và ở nơi hết thảy Pháp. Bồ Tát đưa hết thảy chúng sanh vào trong các Pháp bình đẳng. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên ở hiện đời được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát, Bích Chi Phật và Thanh Văn phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến kính trọng. Dù sanh ở chỗ nào thì mắt của Bồ Tát cũng chẳng thấy sắc, chẳng ái sắc, dẫn đến ý của Bồ Tát cũng chẳng biết sắc, chẳng ái sắc. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chẳng làm tổn giảm tâm vô thượng Bồ Đề. Luận: Nếu Phật nói về các tướng của Bồ Tát thì suốt cả một kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Nay Phật chỉ lược nói về tướng của Bồ Tát thường hành đại từ đại bi mà thôi. Bồ Tát đã phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên ở nơi hết thảy chúng sanh khởi tâm bình đẳng, vô phân biệt, đưa chúng sanh vào trong các pháp bình đẳng. Niệm chúng sanh bình đẳng, quán bốn niệm xứ bình đẳng, hành bốn chánh cần bình đẳng, hành bốn như ý túc bình đẳng. Bồ Tát hành tâm từ bi bình đẳng nhằm làm bốn việc lợi ích cho chúng sanh. Thường nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh ở trong sáu đạo đang chìm đắm trong vô thường, trong sanh già bệnh chết. Như vậy là niệm chúng sanh bình đẳng. Hành năm căn, năm lực, năm thần thông làm các phương tiện lực để độ thoát hết thảy chúng sanh. Hành từ bi nhẫn nhục nhằm đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Như vậy là niệm chúng sanh bình đẳng. Hành thâm thiền định, được tâm nhu nhuyến, thanh tịnh, lại dạy cho chúng sanh hành thiền định, khiến họ cũng được tâm nhu nhuyến thanh tịnh. Do tâm nhu nhuyến thanh tịnh mà phá được các chấp về pháp tướng, biết rõ hết thảy các pháp đều bình đẳng. Như vậy là niệm pháp bình đẳng. Khi đã được biết rõ hết thảy các pháp đều bình đẳng, thì biết rõ hết thảy pháp đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng, nên vào được nơi thật tướng pháp. Như vậy là niệm pháp bình đẳng. Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy, nên ở hiện đời được chư Phật khắp mười phương hộ niệm, được chư Bồ Tát, Bích Chi Phật và Thanh Văn thường phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến và kính trọng. Trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã tu ly dục, đã thành tựu vô lượng nhân duyên phước đức, nên được hai quả báo tốt. Đó là chẳng thấy các ác sắc nên chẳng thọ các khổ não, chẳng chấp sắc thanh hương vị xúc pháp nên chẳng sanh ưu tâm. Ví như chư thiên ở cõi trời lục dục thiên, được tùy ý sanh tâm hoan hỷ vì năm căn thường duyên các tịnh diệu cảnh. Do Bồ Tát thành tựu được vô lượng vô biên công đức trí huệ, nên được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền thường phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến, kính trọng. Kinh: Lúc Đức Phật thuyết phẩm kinh này, trong pháp hội có 300 vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, dâng y cúng dường Phật. Vì sao? Vì nghe được các lời Phật dạy, các vị tỳ kheo này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Phật mỉm cười, và từ kim khẩu của Phật hiện ra các hào quang nhiều sắc. Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ gối và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, 61 kiếp sau, 300 vị tỳ kheo này sẽ thành Phật hiệu là Đại Tướng. Sau khi xả thân, 300 vị tỳ kheo này sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc Bệ, tiếp tục tu hành. lại có 6 dạng chư thiên ở cõi trời dục giới đồng phát tâm vô thượng bồ đề, và về sau trong thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc sẽ xuất gia hành Phật đạo. Lúc bấy giờ Phật dùng thần lực phóng quang minh, khiến cả bốn hộ chúng trong pháp hội thấy được các thế giới Phật ở khắp mười phương đều trang nghiêm thanh tịnh. Liền khi đó có 10.000 vị cư sĩ phát nguyện tu tịnh hạnh, nguyện được sanh về các thế giới đó. Phật biết rõ chư vị thiện nam này đã được tâm nhu nhuyến thanh tịnh nên lại mỉm cười, và từ kim khẩu của Phật lại hiện ra các quang minh chiếu sáng. Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, ông có thấy 10.000 vị thiện nam đó không? Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con đã có thấy. Phật dạy: Này A Nan, 10.000 vị thiện nam đó sau khi mạng chung sẽ sanh về các thế giới Phật kia, trọn chẳng ly các đức Phật, và ở đời rốt sau sẽ thành Phật cùng một hiệu là Trang Nghiêm Dương. Luận hỏi: Phật đã kiết giới cho các tỳ kheo phải có đủ 3 y không được thiếu, nay vì sao các tỳ kheo lại phá giới đem y của mình mà dâng cúng dường Phật? Đáp: Có thuyết nói việc Phật kiết giới chỉ xảy ra 12 năm sau khi Phật thành đạo, như vậy việc đem y của mình cúng dường Phật là chẳng có lỗi lầm. Lại có thuyết nói rằng khi tỳ kheo hành thanh tịnh thí, đem y của mình ra bố thí cúng dường là chẳng có lỗi lầm, chỉ có những người có tâm tương ưng mới có thể thọ nhận được. Lại có thuyết nói rằng trong các hạnh Bồ Tát thì hành bố thí ba la mật có được vô lượng công đức, khiến tâm được tương ưng với Bát Nhã ba la mật. Các vị tỳ kheo đó sanh tâm hoan hỷ, đem y của mình cúng thí mà chẳng nghĩ gì khác, nên chẳng có lỗi phá giới vậy. Lại có thuyết nói rằng chư vị tỳ kheo đó đã biết rõ Phật pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu, nên chẳng còn chấp pháp, chẳng còn ái pháp. Lại biết rõ việc kiết giới nhiếp về thế đế chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, cho nên việc cúng thí y là đại bố thí. Lại có thuyết nói rằng chư vị tỳ kheo này do nghe Phật thuyết về bố thí ba la mật, do lòng thương xót chúng sanh bị các phiền não che tâm mà phát bồ đề tâm, đem y của mình dâng cúng Phật. Hỏi: Vì nguyên nhân gì mà Phật mỉm cười? Đáp: Cười do nhiều nguyên nhân khác nhau, như có người nghe ca nhạc vui nhộn mà cười, có người do ác tâm, do sân nhuế, thấy mình đã hại được người khác mà cười, có người vì kiêu mạn mà cười, có người hoàn tất được công việc mà cười, có người vì điêu hoa, gian trá, giả vờ làm người lương thiện để đánh lừa người khác mà cười, vân vân. Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên. Vì Phật thấy chư vị tỳ kheo phát tâm thanh tịnh, đem cà sa của mình cúng thí mà đời sau sẽ duyên thành được Phật sự, vân vân mà mỉm cười vậy. Những việc làm của 300 vị tỳ kheo cũng như của 10.000 vị cư sĩ nêu trong đoạn kinh trên đây là những việc làm hy hữu nên Phật mỉm cười. Hỏi: Vì sao Ngài A Nan hỏi Phật mà các vị tỳ kheo khác chẳng có hỏi Phật? Đáp: Các vị tỳ kheo khác chẳng được thân cận Phật như Ngài A Nan, nên chẳng dám thưa hỏi Phật. Lại nữa, Ngài A Nan biết rõ tâm niệm của các tỳ kheo, biết rõ các vị ấy sanh tâm nghi, khi thấy Phật mỉm cười, vì họ cho rằng chúng sanh đã là không, pháp đã là không, ba cõi đã là như huyễn, như hóa, thì chẳng có gì để mỉm cười cả. Do biết rõ như vậy nên Ngài mới thưa hỏi Phật để Phật giải nghi cho họ. Như đã nói trên đây, Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên, chẳng phải do tiểu nhân duyên vậy. Phật dạy: 61 kiếp sau 300 vị tỳ kheo này sẽ thành Phật, hiệu là Đại Tướng. Như vậy là người lợi căn thượng trí, vừa nghe thuyết pháp là liền được tương ưng, nên mau được thành Phật. Thế nhưng Phật lại biết 300 vị tỳ kheo này chưa được thiên nhãn, tự nghĩ chẳng biết về sao mình sanh về đâu, nên Phật lại dạy tiếp: bỏ thân này, 300 vị tỳ kheo này sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật A Súc Bệ, tiếp tục tu hành. Lại có 6 vạn chư thiên cũng phát tâm Bồ Đề sẽ được Đức Phật Di Lặc độ, nên Phật dạy: 6 vạn chư thiên này về sau trong thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc sẽ xuất gia hành đạo. Lại nữa, khi Phật thọ ký cho 300 vị tỳ kheo sẽ sanh về cõi nước của Phật A Súc Bệ, thì cả 4 bộ chúng trong pháp hội đều muốn được thấy cõi Phật ấy, nên Phật phóng quang minh chiếu khắp 10 phương. Nương theo quang minh của Phật, 4 bộ chúng liền thấy các thế giới Phật ở khắp 10 phương đều trang nghiêm thanh tịnh. Có người trông thấy như vậy rồi, tự thấy mình đang ở cõi nước quế trược hèn hạ, nên phát tâm sanh về các thế giới thanh tịnh kia. Đây là nhân duyên, Phật mỉm cười và phóng quang minh lần thứ 2. Phật thọ ký 10.000 người do thấy các thế giới thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề. Phật dạy 10.000 người này sau khi mạng chung sẽ sanh về các thế giới ấy để tu tập các tịnh hạnh, trọn chẳng ly các đức Phật, và ở đời rốt sao sẽ thành Phật, cùng một hiệu là Trang Nghiêm Dương. Sau lần thọ ký này, Phật nhiếp lại thần lực và cảnh tượng các thế giới thanh tịnh trang nghiêm ấy đều tan biến cả. Phẩm thứ 5, tán thán 6 Ba La Mật. Kinh: lúc bấy giờ, các vị Huệ Mạng, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Maha Ca Diếp cùng chúng đại tỳ kheo, các Ưu Bà Tắc, các Ưu Bà Di đều đứng dậy chắp tay bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là Ba La Mật tối đại, tối tôn, đệ nhất, thắng diệu, vô thượng, vô đẳng đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng không Ba La Mật, tự tánh không Ba La Mật, vô pháp hữu pháp không Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy các công đức Ba La Mật, thành tựu hết thảy các công đức. Bát Nhã Ba La Mật là như hư không, là chẳng thể hoại. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật là thực hành vô đẳng đẳng bố thí, đầy đủ vô đẳng đẳng đàn Ba La Mật, được vô đẳng đẳng thân, được vô đẳng đẳng pháp. Đây chính là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cả năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy cả. Thế Tôn xưa kia cũng thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà được đầy đủ 6 Ba La Mật, được vô đẳng đẳng pháp, được vô đẳng đẳng sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà được thành Phật, chuyển vô đẳng đẳng pháp luân. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai cũng do thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô đẳng đẳng bố thí, dẫn đến chuyển vô đẳng đẳng pháp luân. Bởi vậy nên Bồ Tát muốn vượt qua hết thảy pháp để đến bờ bên kia phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì ở trong thế gian tất cả các hàng trời, người Atula đều cung kính cúng dường. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy này các thiện nam tử, tất cả các hàng trời, người Atula ở trong thế gian đều phải cung kính cúng dường người thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát ra đời mới có các đường thiện, có hàng trời, hàng người, có thanh văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Bồ Tát đạo, dẫn đến có Phật đạo. Lại cũng do nhân duyên có Bồ Tát ra đời mà có các thức ăn uống, có áo quần, có nhà cửa, có đèn đuốc, có các thứ ngọc ngà châu báu. Này Xá Lợi Phất, hết thảy các thứ an lạc ở thế gian đều do Bồ Tát vận hành mới có. Vì sao? Vì hành Bồ Tát đạo là thực hành 6 pháp Ba La Mật, là hành bố thí và cũng lấy bố thí để thành tựu chúng sanh, dẫn đến là hành Bát Nhã Ba La Mật và cũng lấy Bát Nhã Ba La Mật để thành tựu chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên Đại Bồ Tát ra đời để tự hành bố thí và dạy cho người hành bố thí, dẫn đến tự hành Bát Nhã Ba La Mật và dạy cho người hành Bát Nhã Ba La Mật để an lạc thế gian. Luận hỏi: Phật có 5.000 vị tỳ kheo, trong đó có 1.200 vị hòa thượng, như vậy vì sao chỉ nêu tên có 4 vị mà thôi? Đáp: vì 4 vị đại tỳ kheo này có vô lượng công đức. Ngài Mục Kiền Liên là cánh tay phải của Phật, Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là cánh tay trái của Phật, Ngài là bậc trí huệ đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề là bậc vô tránh hành không đệ nhất. Ngài Maha Ca Diếp là bậc tu hành đầu đà đệ nhất. Ngài là vị được Đức Thế Tôn chọn để truyền y bát. Về sau này, y bát của Phật truyền cho Ngài Maha Ca Diếp sẽ được truyền lại cho Đức Phật Di Lặc. Ở hiện đời, những ai có phước báo cúng dường bốn vị đại tỳ kheo này thì đều được như ý nguyện. Hỏi: chư vị A-la-hán đã được thân rốt sao rồi? Như vậy các ngài còn tán thán Bát Nhã Ba La Mật làm gì nữa? Đáp: người đời chỉ biết A-la-hán được vô lậu đạo mà chẳng có biết đến trí huệ của Bồ-Tát. A-la-hán tuy có tâm từ bi, tuy có giúp Phật trong việc giáo hóa chúng sanh, nhưng chưa hành Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ đệ nhất. Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo cả năm Ba La Mật kia, nên là Ba La Mật tối đại, tối tôn, là Ba La Mật đệ nhất, là Ba La Mật tối thắng. Bát Nhã Ba La Mật thành tựu cả tự lợi lẫn lợi tha, nên là Ba La Mật tối diệu. Trong các Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có lầm lỗi, nên là Ba La Mật vô thượng. Lại nữa, chẳng có pháp nào sánh kịp với Bát Nhã Ba La Mật, nên Bát Nhã Ba La Mật là Ba La Mật vô đẳng đẳng. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Chư Phật trong ba đời đều theo Bát Nhã Ba La Mật sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô thượng Ba La Mật, là vô đẳng đẳng Ba La Mật. Vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy các pháp tướng đều là không, nên Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng không Ba La Mật. Lại nữa, hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không Ba La Mật. Lại nữa, chẳng có pháp, chẳng có danh tự pháp, nên là pháp không. Chẳng có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, nên là chúng sanh không. Do pháp không và chúng sanh không mà phá được hết thảy pháp, khiến được vô sở hữu, nên Bát Nhã Ba La Mật và vô pháp hữu pháp không Ba La Mật. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chẳng thấy có các công đức, cũng chẳng thấy có chúng sanh nào được độ. Dĩ như có mặt trời mọc lên thì trăm hoa đua nở, có Bồ Tát ra đời thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì thế gian mới đượm nhuần công đức, nên nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy công đức Ba La Mật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là gốc của hết thảy các thiện pháp, nên nói Bát Nhã Ba La Mật thành tựu hết thảy các công đức Ba La Mật. Lại nữa, ví như hư không chẳng thể hoại, ở trong thế gian chẳng có pháp nào khuynh đảo được Bát Nhã Ba La Mật, phá hoại được Bát Nhã Ba La Mật, bởi vậy nên gọi Bát Nhã Ba La Mật là bất khả hoại Ba La Mật. Chư vị A-la-hán tán thán chư Phật trong ba đời là tán thán Bát Nhã Ba La Mật, vì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành vô tỷ bố thí, dẫn đến hành vô tỷ trí huệ. Ở trong thế gian chẳng có gì có thể so sánh được với sáu pháp Ba La Mật, chẳng có gì có thể bằng được sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì sáu pháp Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có lỗi lầm, nên gọi là vô tỷ, là vô đẳng đẳng vậy. Hỏi: có vô lượng chư Phật trong ba đời, vì sao chỉ nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi? Đáp: ở thế giới này, chúng sanh chỉ thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà được độ. Ví như Ngài Xá Lợi Phất do cảm kích ân đức của Phật đã nói: nếu thầy chúng ta không ra đời thì chúng ta chẳng sao có được ánh sáng trí huệ, chúng ta cũng chỉ như những người mù chẳng sao thấy được ánh sáng của mặt trời vậy. Chư vị A-la-hán do đã biết rõ chư Phật trong ba đời đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, nên đã có lời tán thán rằng: Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật thông rõ hết thảy các pháp. Chư vị A-la-hán tán thán như vậy rồi liền sanh tâm thanh tịnh, nên lại nói: Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật được các hàng trời người đều cung kính cúng dường. Phật ấn chứng lời tán thán của chư vị A-la-hán và dạy rằng: đúng như vậy, đúng như vậy, các ông phải nên cung kính cúng dường người thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Dù chưa được nhất thiết trí mà nói như vậy là đã chẳng còn lầm lạc nữa. Hỏi: nếu nói rằng do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có các thức ăn uống, có áo quần, có nhà ở, dẫn đến có các bảo vật, thì vì sao ở đời vẫn có nhiều người phải lao nhọc lắm mới kiếm được miếng ăn manh áo? Đáp: có người sanh vào thời không có nạn đói khát, lại đem rất nhiều công đức ra để mưu cầu sự sống hằng ngày mà vẫn phải chịu đói rách cực khổ. Vì sao? Vì những người đó đã phạm trọng tội ở đời trước, nên đời nay phải lãnh chịu các nghiệp quả nhân duyên như vậy. Bởi vậy nên ở thế gian, Bồ Tát thường tán thán bố thí, trì giới. Vì sao? Vì thiện tâm là nhân duyên sanh phước đức. Bậc thượng thiện làm việc gì cũng đều được như ý nguyện, được người kính mến tôn trọng. Ở đoạn kinh trên đây, Phật nói đến ba thứ vui, đó là vui ở cõi người, nhân lạc, vui ở cõi trời, thiên lạc, và vui ở cõi Niết Bàn, Niết Bàn lạc. Tất cả đều do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có vậy. Hỏi, vui Niết Bàn là giải thoát, còn vui ở cõi người và vui ở cõi trời đều do nhân duyên tham dục mà có, đều là vui của chúng sanh, tức chúng sanh lạc. Như vậy, vì sao nói có Bồ Tát ra đời mới có các thứ vui đó? Đáp, Bồ Tát đem tâm từ bi thanh tịnh dạy dỗ chúng sanh trong loài người phải hòa thuận thương yêu nhau. Như vậy là vui ở cõi người, nhân lạc. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu phước để được sanh lên cõi trời. Như vậy là vui ở cõi trời, thiên lạc. Nếu chúng sanh chẳng nghe theo lời chỉ dạy của Bồ Tát khiến phải bị đọa lạc, thì đó chẳng phải là lỗi lầm của Bồ Tát. Ví như có người có lòng tốt đào giếng cho bà con trong xóm dùng, mà có người mê muội nhảy xuống giếng chết, thì chẳng phải là lỗi lầm của người đào giếng. Lại ví như người đem cúng dường các thức ăn ngon, mà người thọ sự cúng dường ăn quá nhiều đến phải bị trúng thực, thì chẳng phải lỗi lầm của người cúng dường vậy. Phải nên biết rằng do nhân duyên có sự giáo hóa của Bồ Tát mà chúng sanh khởi được chánh niệm, tinh tấn tu hành, dẫn đến hưởng được nhiều phước lạc. Bồ Tát do chưa có được Phật nhãn nên chỉ đem lại cho chúng sanh ba thứ vui, đó là vui ở cõi người, nhân lạc, vui ở cõi trời, thiên lạc, vui ở cõi Niết Bàn, Niết Bàn lạc. Còn chư Phật chỉ dùng đạo giải thoát để giáo hóa chúng sanh, đem lại cho chúng sanh niềm vui giải thoát lạc. Phẩm thứ sáu, thiệt tướng, tức tướng lưỡi. Kinh, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi phóng ra vô số hào quang nhiều màu sắc, chiếu đến tận các thế giới Phật ở khắp mười phương. Ở các thế giới Phật phương Đông có vô số Bồ Tát thấy đại quang minh này, đều bạch với các Đức Phật của mình rằng: Bạch Thế Tôn, có vị nào đang dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp cả mười phương thế giới như vậy? Các Đức Phật đều dạy rằng: Này các thiện nam tử, ở phương Tây có thế giới Ta Bà, ở nơi đây có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang hiện tướng lưỡi rộng dài phóng đại quang minh để vì chư đại Bồ Tát thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ở các thế giới Phật về phương Tây, phương Nam, phương Bắc, hai phương trên dưới và bốn phương chéo cũng đều như vậy. Các Bồ Tát ở các thế giới Phật đó đều bạch với các Đức Phật của mình rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con đều muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và để được nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Các Đức Phật đều dạy rằng: Này các thiện nam tử, các ngươi nên tự biết đến thời mà đi. Lúc bấy giờ chư vị Bồ Tát ở các thế giới đó đem vô lượng hương hoa, tràng phan, bảo cái, chuỗi anh lạc, vân vân đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ các thế giới đó còn có vô lượng hương hoa, vàng bạc, châu báu bắn về hướng cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hàng chư thiên ở các cõi trời cũng đem vô lượng hoa sen xanh, đỏ, vàng, trắng và đủ thứ hương thơm đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các hoa quý do chư Bồ Tát và chư thiên rải để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa quý tờ như các tòa lâu đài muôn sắc trang nghiêm. Trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc bấy giờ có 10 vạn ức người từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong đời vị lai sẽ có được thần lực biến hóa, sẽ có được chúng đệ tử, sẽ thuyết pháp như Phật hiện nay ở đạo tràng này. Phật biết rõ các vị này đã vào được pháp tánh bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất xuất, bất nhập của hết thảy pháp, đã được vô sanh pháp nhẫn. Do vậy, Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật phóng ra vô lượng diệu sắc quang minh. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, trong pháp hội này hiện có 10 vạn ức người đã được vô sanh pháp nhẫn. Những người này trong đời vị lai trải qua 68 kiếp nữa sẽ thành Phật. Các vị ấy đồng một hiệu là Giác Hoa Như Lai, và kiếp ấy gọi là Hoa Tích. Luận hỏi: Ở phẩm thứ nhất đã có lần nói về tướng lưỡi rộng dài của Phật rồi, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Các sự việc chẳng phải xảy ra cùng thời, cùng nơi. Khi nào Phật muốn hòa hợp đại chúng, muốn độ hết thảy chúng sanh, thì Phật hiện tướng lưỡi rộng dài. Trước đây, theo lời thưa hỏi của Ngài Xá Lợi Phất, mà Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu khắp 10 phương thế giới để minh chứng thật ngữ. Nay ở vào một thời điểm khác và do một đại sự nhân duyên khác mà Phật lại hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu khắp 10 phương thế giới. Lần này Phật muốn ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề thuyết về pháp không, nhằm giáo hóa chúng Bồ Tát sơ phát tâm và giáo hóa chúng hội. Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật, vì sao Phật lại bảo Ngài Tu Bồ Đề thuyết về pháp không? Đáp: Các ngài đều là đại đệ tử của Phật, Phật tùy theo công hạnh của mỗi vị mà bảo các vị ấy thứ lớp nói pháp. Hỏi: Vì sao các ngài Mục Kiền Liên và Maha Ca Diếp không được Phật bảo nói pháp trong hội Bát Nhã này? Đáp: Kinh Bát Nhã Ba La Mật là kinh hiển bày trí huệ của Phật, bởi vậy nên những câu hỏi nêu lên nhằm làm duyên khởi cho việc thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật đều do Ngài Xá Lợi Phất khởi xướng. Trong hàng thanh văn thì Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất. Còn Ngài Tu Bồ Đề đã thành tựu được hai công đức lớn, đó là Ngài khéo tu định vô tránh, có tâm từ bi đối với chúng sanh. Tuy Ngài không có rộng độ chúng sanh, nhưng Ngài thường giúp các Bồ Tát trong việc giáo hóa chúng sanh. Ngài khéo tu hành pháp không, vì Bát Nhã Ba La Mật chủ yếu nói về pháp không, nên Phật giao phó cho Ngài dạy. Ngài Tu Bồ Đề nương theo thần lực của Phật thuyết giảng về pháp không cho đại chúng nghe. Lúc bấy giờ, Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu sáng, khiến các vị Bồ Tát ở khắp 10 phương thế giới dân tập về để nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Chư Bồ Tát và chư thiên rải hoa cúng dường Phật. Các hoa trụ giữa hư không kết thành các đài hoa muôn sắc trang nghiêm. Nương theo thần lực của Phật, cả chúng hội đều thấy được các thế giới Phật ở khắp trong 10 phương, thấy được các đức Phật ở các thế giới đó cũng đang thuyết pháp. Tức thời trong chúng hội có 10 vạn ức người được vô sanh pháp nhẫn, đồng phát nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong đời vị lai sẽ có được thần lực biến hóa, sẽ có được chúng đệ tử, sẽ thuyết pháp như Phật hiện nay ở đạo tràng này. Phật biết rõ các người này đã được vô sanh pháp nhẫn, nên lại mỉm cười và phóng quang minh muôn sắc. Ngài A Nan hỏi Phật về lý do Phật mỉm cười và phóng quang. Phật dạy rằng: Trải qua 68 kiếp nữa, những người này sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Giác Hoa Như Lai, và kiếp ấy gọi là Hoa Tích. Tất cả 10 vạn ức người này do thấy chư Phật và chư thiên ở các thế giới xa xăm đến cúng dường Phật, lại thấy các hoa tán Phật đều trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa muôn sắc trang nghiêm mà phát tâm vô thượng Bồ Đề được vô sanh pháp nhẫn. Đây là một đại sự nhân duyên, nên Phật mỉm cười, phóng quang và thọ ký như đã nêu ở đoạn kinh trên đây. Hết quyển 40.